Kính thưa anh chị em trong Đức Kitô, như chúng ta đã biết, chúng ta đang đối diện với nạn đại dịch virus corona. Và vào tháng 2, corona đã xuất phát từ thành phố Vũ Hán, Trung Quốc, khi mà chính quyền đã ra lệnh phong tỏa toàn bộ thành phố Vũ Hán, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Và giữa bối cảnh ấy thì có một người phụ nữ 50 tuổi có người con gái bị ung thư bệnh bạch cầu giai đoạn 2. Vì phải phong tỏa cho nên con của bà đã không được đến bệnh viện ngoài thành phố Vũ Hán để chữa bệnh. Thuốc đã hết, cơn bệnh lại tái phát. Giữa lúc sống chết, bà đã đem con gái bà đi ra khỏi Vũ Hán, nhưng người ta đã chặn lại. Và để ra khỏi Vũ Hán phải qua một cái cầu Dương Tử. Nơi đây cảnh sát đã lập một cái chặn chốt không cho bất cứ ai ra vào. Và tại đây bà đã năn nỉ, nài xin những cảnh sát để cho con gái bà ra khỏi Vũ Hán đến bệnh viện Cửu Giang để có thể chữa trị thuốc. Và rồi suốt một ngày cảnh sát đã không chấp nhận. Nhưng đến cuối ngày bà tiếp tục nài xin: tôi không cần qua cầu, chỉ còn cho con gái tôi đi qua cầu để được chữa bệnh. Tôi chỉ muốn con gái tôi được chữa bệnh. Và rồi đứng trước cảnh đó, cảnh sát đã xin ý kiến của cấp trên. Và cuối cùng thì cảnh sát trưởng cũng đã sai một xe cứu thương đến để chở hai mẹ con đi ra khỏi thành phố Vũ Hán, cũng đã kịp thời để chữa bệnh cho con gái bà ung thư. Kính thưa cộng đoàn, tình mẫu tử đã giúp cho người phụ nữ này vượt qua những cản trở, vượt qua những chặn chốt cảnh sát trong việc phong tỏa thành phố Vũ Hán. Vượt trên tất cả, bà đã vượt qua để giúp cho con gái mình khỏi lưỡi hái của tử thần. Bài tin mừng ngày hôm nay cũng giới thiệu cho chúng ta một người phụ nữ ngoại giáo thành Canaan. Con gái bà bị quỷ ám rất khổ sở. Bà phải vượt qua những chặn chốt. Chặn chốt đó là quan niệm của người Do Thái đối với người ngoại giáo. Những người Do Thái cho những người ngoại giáo không xứng đáng với ơn cứu độ, và họ coi những người ngoại giáo như súc vật. Họ gọi những người này là con chó, một thái độ khinh miệt, miệt thị, khinh khi người ta. Quả thật ốc thành kiến khi có người mang vào sẽ làm một sự ngăn cách rất lớn giữa tương quan với con người. Người phụ nữ ngoại giáo này phải vượt qua cái bức tường đó. Bà nghe Chúa Giêsu là một vị lương y, nhân hậu, từ bi, không phân biệt màu da sắc tộc. Cho nên bà đã tìm cách để chạy đến và nài xin Chúa Giêsu: lạy con vua David, xin thương xót con. Rõ ràng bà tin tưởng điều đó. Bà đã vượt qua những cản trở về quan niệm hẹp hòi, ích kỷ, cục bộ của người Do Thái. Giờ đây bà đã đứng trước Chúa Giêsu, bà lại phải gặp thêm một cản trở khác, chính ngay các tông đồ và chính lời của Chúa Giêsu. Tin mừng cho chúng ta thấy các tông đồ đã nói với Chúa Giêsu, bởi vì họ đã đồng ý người ngoại không xứng đáng với ơn cứu độ. Thưa Thầy, xin Thầy bảo bà ấy về đi, bà cứ theo chúng ta kêu mãi. Và Chúa Giêsu cũng có vẻ đồng ý: Thầy chỉ được sai đến với con chiên lạc nhà Israel mà thôi. Giữa bối cảnh đó, bà vẫn tiếp tục lạy Ngài: xin cứu giúp tôi. Và một lần nữa Chúa Giêsu lại thử lòng tin của bà. Ngài đã dùng một hình ảnh bánh trên bàn dành cho con cái, nghĩa là ơn cứu độ chỉ dành cho người Do Thái thôi, không được ném cho lũ chó con. Chúa Giêsu nhẹ giọng lại, không gọi bà là con chó nhưng là chó con, để một lần nữa cầu thử thách quyết định lòng tin của bà. Ơn cứu độ chỉ dành cho người Do Thái. Và rồi, thưa anh chị em, tôi đặt giả sử như trong bối cảnh ông bà anh chị em có những người con, và chúng ta xin những người lương y mà nói những cái câu như vậy, thì chúng ta sẽ phản ứng như thế nào? Lòng tự trọng, chắc chắn chúng ta sẽ chửi rủa mắng nhiếc. Tôi nghe ông là một vị lương y từ mẫu, một vị nhân từ, vậy mà ông xua đuổi tôi, ông mắng nhiếc tôi, ông khinh thị tôi, tôi thất vọng. Nhưng không, tình mẫu tử đã vượt lên trên tất cả. Lòng tin tưởng không đánh mất niềm tin thác. Bà tiếp tục thưa lên lời: Thưa Ngài, đúng vậy, nhưng lũ chó con cũng có thể ăn những mảnh vụn từ trên bàn rơi xuống đất. Bà chỉ ước ao một mảnh vụn, theo tiếng nói Việt Nam chúng ta là hưởng sái thôi, những mảnh vụn cũng được. Và rồi chúng ta thấy tình mẫu tử, niềm tin tưởng phó thác đã tạo nên một cái sức mạnh thiêng liêng, mở toang cánh cửa quyền năng của Thiên Chúa, mở toang lòng thương xót của Chúa. Và Chúa Giêsu đã khen bà: Này bà, lòng tin bà mạnh thật, bà muốn thế nào sẽ được như vậy. Và ngay lúc đó con gái bà đã được chữa khỏi. Kính thưa anh chị em, tình mẫu tử đã giúp vượt qua những ngăn cách về quan niệm hẹp hòi, ốc thành kiến. Tình mẫu tử đã vượt qua những cái cản trở sự khinh thi, biệt thị. Và tình mẫu tử đó cùng cộng thêm với lòng tin đã giúp cho người phụ nữ ngoại giáo đón nhận ơn cứu độ. Rõ ràng, lời Chúa Giêsu, ơn cứu độ của Ngài, lòng thương xót của Thiên Chúa còn lớn hơn cả tình mẫu tử, thì làm sao nỡ lòng từ chối trước lòng tin và sức mạnh liệt của tình mẫu tử. Chúa Giêsu đã thực hiện quyền năng và đã cứu chữa con gái bà khỏi quỷ ám. Thật sự thì lòng thương xót Chúa trải qua muôn thế hệ, ngay từ thời Cựu Ước cũng đã tỏ lòng thương xót khi tha thứ cho người Do Thái. Mà bài đọc một chúng ta thấy tình thương đó đối dành riêng cho tất cả Do Thái, nhưng cũng phổ biến cho dân ngoài. Khi qua lời ngôn sứ, Thiên Chúa phán rằng những ai tuân giữ điều chính trực và thực hiện công minh, và những người ngoại bang gắn bó cùng Chúa, phụng sự người, yêu mến thánh danh, thì cũng được trở nên người tôi tớ của người. Như vậy, ơn cứu độ của Thiên Chúa không phân biệt. Tình thương, lòng thương xót sẽ phá vỡ những ngăn cản, những bức tường vô hình mà con người dựng nên. Kính thưa anh chị em, vậy thì lời Chúa ngày hôm nay cho chúng ta điều gì? Hai bài học xin gửi đến anh chị em. Thứ nhất, những bức tường vô hình thiêng liêng đang dựng nên trong đời sống đức tin của chúng ta, đó là ốc thành kiến, đó là sự phân biệt sắc tộc, đó là sự khinh thị, đó là tính cục bộ. Tất cả là những bức tường ngăn cản chúng ta đón nhận sự thật và chân lý. Vì thế, hãy dẹp bỏ những bức tường này. Nó làm cho chúng ta ngăn cách đến với anh chị em. Nó làm cho chúng ta mất đi sự hiệp thông với chính Chúa, bởi vì ơn cứu độ của Chúa không phân biệt một ai. Điều thứ hai, tình thương, lòng tin sẽ mở toang tất cả. Tình thương mẫu tử cũng là tình thương nơi tất cả ông bà anh chị em. Chúng ta thương con cháu chúng ta, chúng ta không muốn chúng bị quỷ ám, những thứ ma mảnh trần gian, những thứ ma men, ma game, những thứ ma túy, là những thứ virus đang ám ảnh con cháu chúng ta. Và vì thế, hãy tỏ lòng tình thương, hãy thương lấy con cháu anh chị em, đem chúng đến với Chúa Giêsu. Chỉ có Chúa Giêsu là vị lương y để giải thoát và cứu chữa. Chúng ta đem đến Chúa với lòng tin mãnh liệt, với sự tín thác, với sự nhẫn nại như người phụ nữ thành Canaan. Bà đã kiên nhẫn, kiên trì nài xin Chúa Giêsu. Thì trong gia đình chúng ta cũng vậy, chúng ta hãy dâng những người con cháu, dâng người chồng, dâng người vợ lên Chúa. Đôi khi bị những thứ ma thiêng liêng ám ảnh chúng ta, làm chúng ta khổ sở, bất hạnh, thì hãy nhớ rằng chỉ có Chúa Giêsu mới có thể chữa lành và giải thoát chúng ta. Tình thương, tình yêu, lòng tin sẽ là chìa khóa mở toang quyền năng Thiên Chúa ban cho chúng ta, sẽ mở cửa lòng thương xót để ban cho tất cả chúng ta. Xin Chúa Giêsu nơi lời Chúa, xin Chúa Giêsu nơi bí tích thánh thể mà một lát nữa đây chúng ta rước lấy Ngài vào trong lòng chúng ta, thì ước gì sức mạnh đó trở thành một sức mạnh tình thương, sức mạnh quyền năng để mở toang tất cả cửa lòng của chúng ta, những bóng đêm trong tâm hồn, những bức tường chúng ta đang gầy dựng nên trong đời sống đức tin, để từ đó chúng ta cảm nhận lòng thương xót của Chúa, và chính chúng ta cũng hãy biết thương xót người khác. Amen.